Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ ba ngày 21 tháng 10 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin bang Victoria kêu gọi sinh viên tham gia chương trình thực tập an ninh mạng. Chính quyền Ireland đang kêu gọi các sinh viên tốt nghiệp ngành an ninh mạng tham gia chương trình thực tập có trả lương kéo dài 6 tháng nhằm phát triển kỹ năng và góp phần bảo vệ người dân Victoria trước tội phạm mạng. Giám đốc đặc trách dịch vụ chính phủ bà Natalie Hutchins hôm 15 tháng 10 cho biết, chương trình thực tập an ninh mạng vòng thứ 3 sẽ diễn ra từ tháng 2 đến tháng 8 năm 2026, tiếp nối thành công của hai đợt trước. Các học viên sẽ được làm việc cùng với chuyên gia trong lĩnh vực phản ứng sự cố mạng, tình báo mối đe dọa và vận hành an ninh, qua đó tích lũy kinh nghiệm thực tiễn trong việc bảo vệ các tổ chức chính phủ và cộng đồng. Hãng tin Premier cho biết những người tham gia sẽ được tuyển chọn từ sinh viên tốt nghiệp chứng chỉ 4 về an ninh mạng thuộc chương trình FreeTap của chính quyền lao động. Chương trình này cung cấp hơn 80 khóa học miễn phí để giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động có tay nghề. Hai năm đầu triển khai, cứ 12 thực tập sinh thì có 9 em đã được nhận vào làm việc trong các tổ chức thuộc chính quyền bang. Trong bối cảnh báo cáo của chính phủ liên bang ghi nhận hơn 84.000 vụ phạm tội trên mạng trong năm tài chính vừa qua, chương trình này được xem là bước đi quan trọng giúp tăng cường lực lượng nhân sự an ninh mạng của Victoria. Chính quyền lao động đang tiếp tục tăng cường an toàn giao thông cho người đi bộ và người đi xe đạp với việc khánh thành cầu đi bộ và xe đạp mới dọc theo đường Dynan Road thuộc dự án đường Hamwegate Tunnel. Giám đốc đặc trách cơ sở hạ tầng giao thông Gabriel Williams mới đây cho biết, cây cầu dài 440m này giúp kết nối an toàn giữa tuyến đường mòn Moonipong Creek Trail và khu vực nhà ga North Melbourne Station và trung tâm thành phố, tách biệt hoàn toàn người đi bộ và xe đạp khỏi dòng xe cơ giới. Cầu có bề ngang 3m, phù hợp cho nhiều phương tiện di chuyển như xe đạp, xe đẩy trẻ em và xe điện nhỏ, mang đến trải nghiệm thuận tiện và an toàn hơn. Theo hãng tin Premier, lối đi mới mở ra hai hướng tiếp cận với khu vực trung tâm Melbourne cho người đi xe đạp từ phía Tây. Một tuyến qua đường Footscray Road dẫn đến vùng Docklands và mạng lưới xe đạp nội ô. Tuyến còn lại qua đường Dynan Road kết nối khu vực North Melbourne và vùng Carlton. Cầu còn giúp người dân tránh phải băng qua các tuyến đường lớn đông xe, đồng thời kết nối với cây cầu xanh trên đường Footscray Road và lối đi ven sông Maribyrnong River. Dự án đường Hamwegate Tunnel cung cấp hơn 14 km lối đi mới và lối đi được nâng cấp, giúp giảm ùn tắc, loại bỏ 9.000 chiếc xe tải mỗi ngày ra khỏi các tuyến đường ở địa phương và cải thiện đáng kể việc di chuyển ở phía Tây Melbourne. Hãng tin Premier đưa tin, một trong những nhà ga ngầm mới của Melbourne vừa được biến hóa thành sàn diễn thời trang khi sinh viên ngành thiết kế của Đại học RMIT giới thiệu 5 bộ trang phục mang phong cách tương lai, lấy cảm hứng từ dự án Metro Tunnel của chính quyền lao động. Sự kiện được tổ chức ngay tại nhà ga Town Hall Station, hòa cùng không khí trước thềm tuần lễ thời trang Melbourne, tôn vinh sự sáng tạo và tinh thần của thành phố. Các thiết kế theo chủ đề Người đi lại trong tương lai, mô phỏng kiến trúc hiện đại và bảng màu rực rỡ của năm nhà ga mới, thể hiện hình ảnh năng động của Melbourne. Chương trình hợp tác này gợi nhớ về Flagstaff Fashions, buổi biểu diễn thời trang từng được tổ chức ở nhà ga Flagstaff Station vào năm 1985. Này được tái hiện với hơi thở hiện đại dưới lòng đất Melbourne. Tuyến Metro Tunnel sẽ giúp việc di chuyển thuận tiện hơn, kết nối trực tiếp nhà ga State Library Station với Đại học RMIT và nhà ga Parkville Station với Đại học Melbourne. Từ đầu tháng 12 năm nay, hơn 200 chuyến xe lửa mới mỗi tuần sẽ được bổ sung, mở đường cho cột mốc quan trọng trong việc thay đổi lịch trình vận hành hệ thống xe lửa ở Melbourne vào ngày 1 tháng 2 năm tới, khi lịch trình mới sẽ tăng thêm 1.000 chuyến xe lửa trên toàn mạng lưới. Đây là bước thay đổi lớn nhất của hệ thống giao thông công cộng Victoria trong hơn 40 năm qua. Chính quyền lao động đang giúp thêm nhiều gia đình Victoria có nơi an cư khi 92 căn nhà xã hội mới tại vùng Footscray chính thức đón cư dân vào ở. Theo hãng tin Premier, Giám đốc đặc trách nhà ở và xây dựng bà Harriet Singh hôm 19 tháng 10 đã đến thăm khu nhà trị giá 52 triệu đô la trên đường Wyman Street để cắt băng khánh thành và chào mừng các hộ dân đầu tiên. Các căn hộ gồm loại 1, 2 và 3 phòng ngủ nằm gần ga xe lửa Footscray Station và chợ Footscray Market và lối đi bộ Maribyrnong River Trail mang lại sự tiện lợi và kết nối cho người dân khu vực phía Tây Melbourne. Những căn nhà này được thiết kế hiện đại, tiết kiệm năng lượng, giúp giảm chi phí điện nước và tạo môi trường sống thoải mái quanh năm. Khoảng 75% số nhà sẽ được dành cho các gia đình trong danh sách ưu tiên, hỗ trợ những người cần nhà ở nhất. Dự án này là một phần trong khoản đầu tư 6,3 tỷ đô la của chính quyền lao động nhằm cung cấp hơn 13.300 căn nhà xã hội và nhà có giá hợp lý trên toàn tiểu bang. Riêng tại hội đồng thành phố Maribyrnong, hơn 180 triệu đô la đã được chi ra để xây dựng 389 căn nhà, trong đó 251 căn đã hoàn tất. Chính quyền lao động đang mang đến cho người dân Victoria cơ hội hiếm có để khám phá đường hầm Westgate Tunnel trước khi công trình chính thức mở cửa cho xe cộ lưu thông vào tháng 12 tới. Giám đốc đặc trách hạ tầng giao thông, bà Gabrielle Williams mới đây cho biết, sự kiện Westgate Tunnel Cavalry Day sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 11 và hàng chục ngàn người lái xe hoặc người đi bộ có thể đi qua đường hầm và tuyến đường mới. Người dân có thể tận mắt chiêm ngưỡng tuyến đường thay thế cho cầu Westgate Bridge. Hãng tin Premier cho biết, sự kiện còn có lễ hội tại công viên Yarraville Gardens với khu vui chơi gia đình, các quầy ẩm thực, trình diễn âm nhạc và mô phỏng lái xe trong đường hầm. Vé tham dự sẽ có giới hạn. Dự kiến hơn 50.000 người sẽ đăng ký và cư dân địa phương được ưu tiên trước khi mở bán rộng rãi vào ngày 24 tháng 10. Toàn bộ tiền đăng ký chạy bộ trong đường hầm sẽ được quyên góp cho hai tổ chức từ thiện địa phương là Community by Hope và West Welcome Wagon. Xe bus miễn phí sẽ đưa đón hành khách từ nhà ga Footscray Station đến công viên Yarraville Gardens. Dự án đường hầm Westgate Tunnel sẽ giúp giảm kẹt xe, tăng độ an toàn và loại bỏ 9.000 chiếc xe tải mỗi ngày khỏi các tuyến đường ở khu vực phía Tây nội thành Melbourne. Người dân có thể đăng ký sớm tại website westgatetunnelproject.vic.gov.au. Học sinh lớp 5 trên khắp tiểu bang Victoria sẽ có cơ hội được làm quen với bộ môn câu cá thông qua chương trình Lido and Clarkes do chính quyền lao động tài trợ. Giám đốc đặc trách hoạt động giải trí ngoài trời Steve Demopoulos mới đây cho biết, gói thầu cung cấp lô thứ 2 của bộ dụng cụ câu cá đã được mở và dự kiến sẽ được phân phối tới gần 1.900 trường tiểu học trên toàn tiểu bang trước kỳ nghỉ học tháng 9 năm tới. Tổng cộng 82.500 bộ dụng cụ câu cá Little Angler Kids sẽ được cung cấp cho học sinh, bao gồm cần câu, máy quay dây, hộp dụng cụ và cuốn sách hướng dẫn các kỹ năng và quy tắc an toàn cơ bản khi câu cá. Hãng tin Premier cho biết sáng kiến này được tài trợ từ lệ phí giấy phép câu cá giải trí và nằm trong kế hoạch Go Fishing and Boating Plans trị giá 96 triệu đô la của chính quyền lao động nhằm phát triển hoạt động câu cá, chèo thuyền, cầu tàu và nuôi trồng thủy sản. Chương trình thả cá giống của Victoria hiện dẫn đầu cả nước với 10 triệu con cá được thả trong 4 mùa qua, nhiều hơn tổng số của tất cả các tiểu bang và vùng lãnh thổ khác cộng lại. Cục Thủy sản Victoria chịu trách nhiệm triển khai chương trình, đồng thời sản xuất các video hướng dẫn cho các đại sứ Lee Rainer và Michelle Britton trình bày. Sách hướng dẫn cũng đã được dịch sang tiếng Việt, tiếng Ả Rập, tiếng Hindi, tiếng Punjabi và tiếng Hoa giản thể. Hiện có sẵn tại website vfa.vic.gov.au.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc Skyline, tiếng Việt được gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ 462 đô đã bao luôn công lắp đặt, công ty Skyline đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skyline luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có Skyline trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc Skyline trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp một Skyline với giá chỉ có 462 đô la. Xin liên lạc Central Skylines qua số điện thoại 9999-1526. Ghé thăm website centralskylines.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413-922-958, 0413-922-958, 0413-922-958. Central Skylines, bringing sky into your life.
Bạn có thể tìm thấy tác động của mình ở những khoảnh khắc nhỏ và những khoảnh khắc đổi đời. Điều đó có thể thú vị và thiết thực, xứng đáng và đầy tham vọng. Điều đó có thể mang tính riêng biệt như bản thân bạn. Vì vậy, theo cách riêng của mình, mỗi ngày, bằng cấp chỉ dừng của bạn có thể đổi đời ai đó tốt đẹp hơn và của bạn nữa. Từ chính trị đến cử nhân cao đẳng, thế nào cũng có bằng cấp chỉ dừng phù hợp với bạn. hãy tìm kiếm chị Dìm để nộp đơn ngay bây giờ. Chị Dìm, để mọi thứ tốt đẹp hơn. RTL 0260.
Nhiều người dân Victoria đang chịu áp lực chi phí sinh hoạt tăng cao. Đó là lý do chính phủ tiểu bang Victoria đang mang đến những hỗ trợ thiết thực ngay lúc này, giúp quý vị tiết kiệm hơn với hơn 90 chương trình ưu đãi, bao gồm miễn phí mẫu giáo Brickkinder, khám răng và cấp mắt kính miễn phí tại trường, phiếu Get Active Kids và hỗ trợ thêm cho các hoạt động ngoại khóa cắm trại thể thao, và miễn phí phương tiện công cộng cho tất cả thanh thiếu niên dưới 18 tuổi với thẻ Youth Mikey bắt đầu từ tháng 1. Hãy tìm hiểu những hỗ trợ mà quý vị có thể nhận được tại vic.gov.au/savingsvietnamese, được ủy quyền bởi chính phủ Victoria, Melbourne.
Rosie Love & Care là nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc đặc biệt cho người khuyết tật ở phía Tây Melbourne, có đăng ký với NDIS. Là đơn vị đầu tiên đã chứng minh được và khẳng định chuyên môn của mình trong việc tiếp nhận những người cần chăm sóc đặc biệt. Chúng tôi có chuyên môn và nhiều năm kinh nghiệm chăm sóc các bệnh nhân có tình trạng phức tạp như bại não, bại liệt, đột quỵ, Parkinson, v.v. với dịch vụ 24/7. Những người bệnh kết hợp bao gồm tự kỷ, trào, tăng động, can thiệp những hành vi khó và thử thách. Chúng tôi có nhà nội trú khang trang và đạt tiêu chuẩn của chính phủ để phục vụ chăm sóc người bệnh, giúp người nhà có thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc cuộc sống riêng. Ngoài ra, các chương trình học kỹ năng như nấu ăn, nhảy, bơi lội và dã ngoại giúp cho người bệnh có thể tận hưởng cuộc sống thú vị, tự tin vào bản thân và người nhà có thể yên tâm hơn. Tận tâm, chuyên nghiệp và sáng tạo là những điều làm nên Rosie Love & Care, công ty đứng đầu trong cộng đồng người Việt. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web rosielovecare.com.au hoặc gọi đến số 0492-668-668 hoặc đến trực tiếp địa chỉ Unit 9-11, xe 20-22, East Ablenus, St. Albans. Rosie Love & Care, chia sẻ yêu thương bằng sự ân cần chăm sóc.
Metro Tunnel sẽ mở ra một kỷ nguyên mới cho Melbourne, kết nối mọi người đến nhiều nơi hơn, thường xuyên hơn. Hành khách tuyến Cranbourne, Pakenham và Sunbury sẽ được tiếp cận trực tiếp đến khu bệnh viện và giáo dục Parkville, cũng như vành đai đường St. Kilda. Hành khách từ tất cả các tuyến khác có thể kết nối với dịch vụ Metro Tunnel chỉ bằng một lần chuyển tàu. Tìm hiểu xem hành trình của bạn có thể thay đổi như thế nào tại bigbill.vic.gov.au. Được phê duyệt bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Trong khuôn khổ chuyến công du 2 ngày của Thủ tướng Úc Anthony Albanese tới Mỹ, hai quốc gia đã có thỏa thuận nhằm đảm bảo nguồn cung khoáng sản và đất hiếm thiết yếu cho thị trường Mỹ. Trước sự chứng kiến của các phóng viên, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Úc Anthony Albanese đã ký thỏa thuận quan trọng về khoáng sản. Khung thỏa thuận ngắn gọn nêu rõ Úc và Mỹ sẽ hợp tác để đẩy nhanh việc cấp phép khai thác và sản xuất, đồng thời sẽ chi 1 tỷ đô la cho các dự án ở cả hai quốc gia. Thủ tướng Albanese cho biết thỏa thuận này nhằm mục đích tăng cường đầu tư vào khai thác và tinh chế khoáng sản dùng trong sản xuất chip và pin, đồng thời sẽ giúp đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ Nhà Trắng cũng công bố về thỏa thuận khoáng sản với Úc, trong đó nêu rõ hai nước sẽ dự định đầu tư chung 3 tỷ đô la vào các dự án khoáng sản quan trọng trong 6 tháng tới. Phía Úc dự kiến sẽ đầu tư 2,2 tỷ đô la để thúc đẩy khoáng sản quan trọng và an ninh chuỗi cung ứng. Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm của ông Albanese đến Mỹ, Mỹ đã đẩy nhanh kế hoạch để Úc mua 3 tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Virginia, dự kiến sẽ đưa vào sử dụng trong thập kỷ tới. Bộ trưởng Giáo dục Úc Jason Clare cho biết chính phủ Úc sẽ chi 10 triệu đô la để làm giảm bớt tình trạng bắt nạt học đường. Theo đó, 5 triệu đô la sẽ được dùng để triển khai chiến dịch nâng cao nhận thức và 5 triệu đô la còn lại sẽ được dùng để cung cấp nguồn tư liệu cho giáo viên, học sinh và cha mẹ, trong đó bao gồm cả các biện pháp giúp các học sinh chống lại các hành vi bắt nạt. Chính phủ Úc đưa ra quyết định này sau khi một báo cáo về đánh giá tình trạng bắt nạt học đường tại Úc được công bố hồi đầu năm nay. Theo báo cáo, khoảng hơn một nửa số trẻ em tại Úc từng là nạn nhân của các hành vi bắt nạt trên mạng. Trong đó, hơn 25% các em từ lớp 4 đến lớp 9 cứ vài tuần lại bị bắt nạt một lần. Trong bối cảnh này, báo cáo đưa ra 8 khuyến nghị nhằm ngăn chặn tình trạng bắt nạt học đường và đưa ra một khung ứng xử chung trước các vụ bắt nạt cho tất cả các trường học tại Úc. Bộ trưởng Giáo dục Úc Jason Clare nhấn mạnh rằng, Bắt nạt là hành vi độc ác và nguy hiểm, không chỉ để lại vết sẹo tâm lý mà còn là vết thương vô hình theo suốt cuộc đời. Ông nhấn mạnh, Úc cần một chính sách mang tầm quốc gia để giải quyết thực trạng này, nhằm đảm bảo trường học và giáo viên được trang bị đầy đủ kỹ năng, xây dựng môi trường học đường an toàn và bảo vệ học sinh. Nắng nóng thiêu đốt lên tới 44 độ C đang bao trùm nhiều khu vực ở Úc, làm dấy lên cảnh báo về khả năng xảy ra một đợt nắng nóng kỷ lục mới. Người dân Úc sẽ tiếp tục hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt trong tuần này, khi nhiệt độ kỷ lục vẫn bao trùm nhiều khu vực của cả nước. Theo Cục Khí tượng Úc, lượng nhiệt tích tụ trong đợt cuối tuần qua đã khiến phần lớn Tây Úc và khu vực trung tâm nóng lên bất thường, với nhiệt độ cao hơn trung bình 12-26 độ C. Đợt nắng nóng hiện đang lan rộng từ Nam Úc sang vùng Đông Úc như bang New South Wales và Tây Nam bang Queensland. Cục Khí tượng Úc cảnh báo, mùa hè năm nay từ tháng 12 đến tháng 2 năm sau có thể khô hơn và nóng hơn bình thường, với nguy cơ cháy rừng ở mức báo động tại nhiều khu vực. Dự báo cho thấy tháng 11 sẽ có lượng mưa cao hơn trung bình ở miền Bắc và miền Đông. Nhưng khi bước sang mùa hè, phần lớn nước Úc sẽ khô nóng bất thường. Hiện tượng ấm lên đột ngột ở tầng bình lưu Nam Cực được cho là nguyên nhân khiến miền Nam nước Úc khô và oi bức hơn, trong khi thiếu mưa và thảm thực vật dày hơn sau mùa đông càng làm tăng nguy cơ cháy lan tại bang New South Wales, Victoria và Queensland. Cục Khí tượng Úc khuyến cáo người dân cần chuẩn bị ứng phó với nắng nóng kéo dài, nguy cơ cháy rừng và các hiện tượng thời tiết cực đoan khi mùa hè 2025 được dự báo sẽ là một trong những mùa hè khắc nghiệt nhất trong nhiều năm trở lại đây. Giữa trưa nắng gắt cuối tuần vừa qua, các công nhân mỏ ở bang Tây Úc bất ngờ chứng kiến một quả cầu lửa từ trên trời lao xuống đất, bốc khói nghi ngút giữa sa mạc. Theo truyền thông, một vật thể phát sáng bốc cháy được tìm thấy gần thị trấn khai khoáng Newman ở bang Tây Úc vào chiều ngày 17 tháng 10 vừa qua. Nhiều khả năng là mảnh vỡ của tên lửa Trung Quốc phóng lên quỹ đạo hồi tháng 9. Lực lượng cảnh sát Tây Úc hiện đã dẫn đầu cuộc điều tra, phối hợp cùng cơ quan vũ trụ Úc, sở cứu hỏa và cứu hộ bang cùng các nhà điều hành mỏ. Theo cảnh sát, kết quả đánh giá ban đầu cho thấy vật thể được làm từ sợi carbon, có thể là bình áp suất hoặc thùng nhiên liệu của tên lửa, cấu trúc khá phổ biến trong ngành hàng không vũ trụ. Các kỹ sư của cơ quan vũ trụ Úc sẽ tiếp tục phân tích kỹ hơn để xác định chính xác nguồn gốc. Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn đề rác thải vũ trụ. Rác không gian đang trở thành mối đe dọa ngày càng nghiêm trọng khi số lượng tên lửa phóng lên đang tăng nhanh. Ủy ban An toàn Điện tử Úc hôm 17 tháng 10 đã công bố báo cáo cho biết, trong 18 tháng qua, số vụ lạm dụng hình ảnh deepfake đã tăng gấp đôi tại Úc, với ít nhất mỗi tuần có một vụ việc xảy ra tại các trường học. Báo cáo được công bố khi hãng tin ABC đưa tin về cuộc điều tra của cảnh sát liên quan đến việc các nữ sinh bị nhắm mục tiêu tại một trường trung học ở phía bắc thành phố Sydney, bang New South Wales. Ủy viên Ủy ban An toàn Điện tử Úc, bà Julie Inman-Grant xác nhận các điều tra viên của ủy ban này đang làm việc với cảnh sát bang New South Wales và Sở Giáo dục bang New South Wales về việc phát tán các hình ảnh nhạy cảm đã đưa ra một công cụ quản lý sự cố lạm dụng hình ảnh deepfake dành cho các trường học để họ biết khi nào cần báo cảnh sát và khi nào cần liên hệ với ủy ban để yêu cầu gỡ bỏ nội dung. Theo bà Inman-Grant, số vụ việc xảy ra tại trường đại học chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số báo cáo mà họ nhận được. Và đây thực sự là một vấn đề đáng lo ngại, khiến những tác hại tiềm ẩn trên mạng trở nên trầm trọng hơn. Bà Julie Inman-Grant cho biết, Úc đang dẫn đầu trong việc ứng phó và tiếp tục thảo luận với các đối tác quốc tế nhằm hạn chế mối quan ngại này. Cũng theo bà, cơ quan quản lý viễn thông Ofcom của Anh có tỷ lệ thành công lên tới 98% trong việc gỡ bỏ hoặc xóa bỏ những hình ảnh deepfake khỏi các nền tảng mạng xã hội. Hai loài ếch và một loài tắc kè đã được phát hiện trên hòn đảo Rowan, một hòn đảo rộng 3 km vuông ở cực bắc eo biển Torres phía bắc của Úc. Phó giáo sư Conrad Hoskin, nhà sinh thái học trên cạn tại Đại học James Cook, đã mô tả loài mới này sau chuyến thám hiểm nghiên cứu đến Rowan, điểm cực bắc của dãy núi Great Dividing. Có tên khoa học là Natus simaco, loài tắc kè đảo Rowan, có hoa văn sọc và chân dài. Ông Hoskin cho biết loài ếch nhỏ hơn trong hai loài, có ngón chân cái quá to và tiếng kêu the thé giống như tiếng gõ kim loại. Miếng đệm ngón chân giúp chúng có thể leo lên các bề mặt đá tảng cao và thảm thực vật. Loài ếch lớn hơn, có tiếng kêu ồm ồm giống như tiếng ếch cây xanh và sống trong các khe nứt giữa các tảng đá. Hai loài ếch này thuộc họ ếch microhylid và được cho là sinh sản trên cạn, nghĩa là ếch nở trực tiếp từ trứng. Các loài ếch macrohylid khác ở New Guinea và Úc sinh sản theo cách tương tự, bỏ qua giai đoạn nồng độc. Ông Hoskins cho biết họ hàng gần nhất của loài ếch mới này sống ở trung tâm New Guinea. Hai con ếch này chỉ sống sót trên đảo Troan nhờ những bãi đá sâu che chắn chúng khỏi cái nóng.
Bạn đang sẵn sàng để bắt đầu một cái gì đó, làm những gì bạn yêu thích. Với các khóa học TAFE miễn phí và hơn 100 bằng cấp được công nhận trên toàn quốc, bao gồm thương mại, tiếng Anh, y tế, cộng đồng, kinh doanh, kế toán, ô tô, làm tóc và làm đẹp. Hãy đến với Học viện Kangan, không cần ATAR. Đã đến lúc khám phá bản thân tại Học viện Kangan. Hãy gọi 13TAFE để đăng ký ngay hoặc truy cập kangan.edu.au. Áp dụng các tiêu chí đủ điều kiện, một phần hoặc toàn bộ khóa đào tạo này được tài trợ bởi chính phủ Victoria và Liên bang. Mã RTO 3077.
Bạn đang tìm kiếm dàn karaoke chất lượng quốc tế ngay tại Úc? Hãy đến với Sonka Media, thương hiệu karaoke hàng đầu Việt Nam, nay đã có mặt tại Úc qua hệ thống phân phối độc quyền của KSE Karaoke Home Entertainment. Đặt hàng online ngay hôm nay tại kse.com.au hoặc kbitbox.com.au. Nhập mã ưu đãi Việt Tham 1 để nhận giảm giá thêm và giao hàng miễn phí toàn quốc. Ghé showroom tại Dandenong South hoặc gọi ngay 1300 550 630 để được tư vấn.
Mỗi giây mất tập trung sẽ làm tăng khả năng bị tai nạn xe cộ. Và nếu bạn cầm điện thoại khi lái xe, bạn đang vi phạm pháp luật. Đừng đụng đến điện thoại để tránh bị phạt nặng và về nhà an toàn. Thông điệp từ TAC, hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Nha sĩ chỉnh nha MOG Orthodontist luôn sẵn sàng đồng hành và giúp đỡ bạn để có được một nụ cười rạng rỡ. Melbourne Orthodontic Group, hơn 40 năm kinh nghiệm chỉnh hình răng hàm mặt chất lượng với giá cả hợp lý cho trẻ em và người lớn tại 5 cơ sở hiện đại trên khắp Melbourne. Tại MOG, bạn sẽ được trải nghiệm tốt nhất trong môi trường thân thiện. Không cần giấy bác sĩ, tư vấn hoàn toàn miễn phí cho lần đầu tiên. Xin gọi 1300 272 237 hoặc truy cập website mogorthodontist.com/free để booking online.
Đàn voi của vườn thú Victoria đã chuyển từ vườn thú Melbourne đến môi trường sống mới rộng 21 hectare tại vườn thú hoàng dã Werribee. Hãy đến tham quan con đường mòn voi mới tạo và xem những chú voi lang thang trong ngôi nhà mới của mình. Mở cửa 7 ngày, hãy tìm hiểu thêm tại zoo.org.au/Werribee.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 21 tháng 10 là 1 đô la Úc bằng 0.653 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 21 tháng 10 là 1 đô la Úc bằng 17.325 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Tư, tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng có thể có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 24 đến 32 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 20 đến 26 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, có thể có dông, gió di chuyển với vận tốc từ 20 đến 40 km/h, nhiệt độ dao động từ 13 đến 18 độ. Tại Brisbane, trời quang đãng, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 19 đến 30 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 30 đến 50 km/h, nhiệt độ dao động từ 18 đến 38 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 25 đến 50 km/h, nhiệt độ dao động từ 16 đến 23 độ.